Kính thưa quý vị khán giả, trong mừng trường hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và Phục Đồng.
Chương 130. Giê-xu làm thợ mộc cho bà quá ở Cô-rô-gian.
Giê-xu làm việc hăng say trong một xưởng mộc. Người đang hoàn tất một cái bánh xe. Một đứa trẻ lỏng khổng và buồn bã giúp người bằng cách mang tới cho người vật nọ vật kia. Manaen, nhân chứng vô ích nhưng là kẻ kháng phục, ngồi trên ghế dài cạnh bức tường. Giê-xu đã cởi cái áo vải đẹp của người để mặc cái áo màu đậm không phải của người. Nó cộc tới nửa ống chân. Một cái áo làm việc sạch sẽ nhưng vá víu, có lẽ là của người thợ mộc đã chết. Giê-xu khuyến khích đứa trẻ bằng những nụ cười và những câu nói hay, dạy nó phải làm thế nào để chét keo vào thật đúng chỗ, để làm bóng mặt trong của cái rương.
Thầy làm lẹ quá,
Manaen nói, trong khi ông đứng dậy và lướt ngón tay trên đường con lươn của cái rương đã hoàn tất, mà đứa trẻ đang đánh bóng bằng một chất lỏng.
Nó gần xong rồi.
Con muốn con nói công việc mà thầy đã làm, nhưng người mua đã tới. Có vẻ ông ta có quyền. Thầy làm ông ta thất vọng, vì ông hy vọng lấy tất cả để thế cho chút tiền mà ông ta đã đặt trước. Thay vì lấy lại món tiền, ông ta lấy các vật, tất cả có vậy thôi. Nếu ông ta là người tin thầy, thì những vật này có giá trị vô tận cho ông ta. Nhưng thầy có nghe thấy không?
Hãy để ông ta làm. Ở đây còn gỗ, và người đàn bà sẽ rất sung sướng là người ta sử dụng nó để rút ra được mối lợi. Hãy đặt thầy làm một cái rương, và thầy sẽ làm cho con.
Thật à thầy, nhưng thầy có ý định sẽ làm việc nữa à?
Cho tới khi không còn gỗ, thầy là một người thợ có lương tâm mà.
Người nói, trong khi cười cách cởi mở.
Một cái rương do thầy làm, một di tích thánh chừng nào. Nhưng con sẽ được cái gì trong đó?
Tất cả những gì con muốn mà nà em, nó chỉ là một cái rương.
Nhưng do chính thầy làm.
Thế nào? Chúa Cha đã làm nên con người, người đã làm ra hết mọi người. Nhưng con người đã để cái gì vào trong họ? Loài người đã đặt cái gì vào đó?
Giê-xu nói và làm việc, tìm chỗ nọ chỗ kia những dụng cụ người cần. Chiếc ô tô, khoan, bào, quay, tùy nhu cầu của người.
Chúng con đã đặt tội vào đó, đúng vậy.
Con thấy đó, và hãy tin rằng, con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa thì hơn cái rương làm bởi thầy nhiều. Đừng bao giờ lẫn lộn đồ đạc với hành động. Hãy làm cho công việc của thầy thành một di tích thánh cho tâm hồn con.
Nghĩa là gì thầy?
Nghĩa là hãy làm cho tâm hồn con những giáo huấn suy diễn ra từ cái thầy làm.
Lòng bác ái của thầy, sự khiêm nhường của thầy, các hoạt động của thầy. Vậy là các nhân đức này phải không?
Ừ. Và con cũng hay làm vậy trong tương lai.
Thưa thầy Phân, nhưng thầy sẽ làm cho con cái rương.
Thầy sẽ làm cho con. Nhưng hãy coi chừng, bởi vì con luôn luôn thấy nó như một di tích thánh. Thầy sẽ đòi con phải trả giá xứng đáng vậy. Ít nhất, người ta sẽ có thể nói rằng, có một lần thầy cũng đã ham tiền. Nhưng con biết tiền này để cho ai? Để cho những đứa trẻ mồ côi này.
Hãy hỏi con cái thầy muốn, con sẽ biếu thầy ít nhất như vậy. Con sẽ có thể xin lỗi về sự nhàn rỗi của con, trong khi thầy là con Thiên Chúa. Thầy lại làm việc.
Đã chép rằng, ngươi sẽ ăn tấm bánh, tưới bằng mồ hôi từ trán ngươi.
Nhưng điều đó được nói cho loại người có tội, chứ đâu phải cho thầy.
Ôi, một ngày kia, thầy sẽ là người có tội. Thầy sẽ có ở trên thầy tất cả tội lỗi của thế giới. Thầy sẽ mang nó theo với thầy vào lúc thầy ra đi lần đầu.
Và thầy tin rằng thế giới sẽ không phạm tội nữa.
Đáng lẽ nó phải vậy. Nhưng nó sẽ luôn luôn phạm tội. Vì vậy, sức nặng mà thầy mang trên thầy, nó ghê gớm tới nỗi nó làm vỡ tim thầy. Bởi vì thầy sẽ có trên thầy tất cả các tội người ta đã phạm, từ ông Adam cho tới giờ này, và từ giờ này cho tới tận cùng thế giới. Thầy sẽ phải đền trả tất cả tội lỗi của loài người.
Và con người vẫn chưa hiểu thầy, và chưa yêu thầy. Thầy có tin là Corazon sẽ hoán cải nhờ cái giáo huấn lặng lẽ và thánh thiện mà thầy đang dạy bằng công việc của thầy làm để cứu giúp một gia đình không?
Không. Nó sẽ nói, ông ta thích làm việc để giết thời giờ và kiếm tiền. Nhưng thầy không còn tiền. Thầy đã cho đi tất cả. Thầy luôn luôn cho đi hết những gì thầy có, cho tới đồng xu nhỏ sau cùng. Và thầy làm việc để cho tiền.
Và để ăn, cho thầy và cho Matthew.
Thiên Chúa sẽ cung cấp.
Nhưng thầy cũng đã cho chúng con ăn.
Đúng vậy.
Thầy đã làm cách nào?
Hãy hỏi điều đó nơi ông chủ nhà này.
Chắc chắn con sẽ hỏi ông ta điều đó ngay khi chúng ta trở về Capernaum.
Giê-xu cười cách bình lặng trong bộ râu hoe vàng. Một lúc yên lặng, trong đó người ta chỉ nghe tiếng nghiến của các kẹp xoắn kẹp chặt hai mảnh của một bánh xe. Rồi Manaen hỏi,
thầy tính làm gì trước ngày ta bát?
Đi Capernaum chờ các tông đồ. Điều thích đáng là chúng ta họp nhau vào mỗi chiều thứ sáu và ở chung với nhau suốt ngày sa bát. Rồi thầy sẽ ra lệnh. Nếu Matthew khỏi đau thì sẽ có sáu đôi để đi giảng đạo. Nếu không... À, con có muốn đi với họ không?
Thưa thầy, con thích ở lại với thầy hơn. Nhưng xin thầy để con cho thầy một lời khuyên.
Nói đi, nếu nó chính đáng, thầy sẽ nhận.
Thầy đừng bao giờ ở một mình. Thầy có rất nhiều kẻ thù, thầy ạ.
Thầy biết điều đó. Nhưng con cho rằng, các tông đồ có thể làm được chuyện lớn trong trường hợp nguy hiểm sao?
Họ yêu thầy, còn tin vậy.
Đương nhiên, nhưng cũng vô ích. Các kẻ thù, nếu họ có ý nghĩ chụp bắt thầy, họ sẽ đến với một lực lượng rất lớn hơn lực lượng các tông đồ.
Không quan trọng, thầy đừng ở một mình.
Trong hai tuần nữa, sẽ có nhiều môn đệ đến với thầy. Thầy chuẩn bị họ, để cũng sai họ đi thuyết giáo. Thầy sẽ không ở một mình nữa, đừng lo.
Trong khi họ nói chuyện như vậy, nhiều người Corazon tò mò tới nhìn thoáng qua, rồi bỏ đi, không nói gì.
Họ ngạc nhiên thấy thầy làm việc.
Nhưng họ không biết khiêm nhường để nói.
Ngươi đã cho chúng ta một bài học.
Những người tốt nhất mà thầy có ở đây thì đều đang ở với các môn đệ, trừ một ông già đã chết. Không hề, một bài học thì luôn luôn là bài học.
Các tông đồ sẽ nói sao khi họ biết thầy làm thợ?
Họ là 11 người. Vì Matthew đã tỏ ý kiến rồi, sẽ có 11 ý kiến khác nhau, phần lớn là chống đối. Nhưng chuyện đó sẽ giúp cho thầy giáo huấn họ.
Thầy có cho phép con tham dự buổi giáo huấn của thầy không?
Nếu con muốn ở lại.
Nhưng con là môn đệ, còn họ là tông đồ.
Điều tốt cho các tông đồ thì cũng hữu ích cho các môn đệ.
Họ sẽ cảm thấy khó chịu bị gọi ra tòa trước mặt con.
Điều đó tốt để họ học khiêm nhường. Hãy ở lại. Hãy ở lại Manayana. Thầy sẽ tình nguyện giữ con.
Và con tình nguyện ở lại.
Bà Quá tới trình và nói: Thưa thầy, bữa ăn đã sẵn sàng, nhưng thầy làm việc quá cỡ.
Thầy kiếm bánh cho thầy bà ạ. Bà nữa, đây là một khách hàng. Ông cũng muốn một cái rương, và ông sẽ trả hậu. Chỗ để gỗ rồi sẽ trống.
Giê-xu nói, trong khi cởi chiếc tạp về, cách xa và đi ra khỏi xưởng, để rửa ráy trong cái chậu nước nhỏ mà người đàn bà đã mang tới cho người ở trong vườn. Và bà ta, với một nụ cười do dự thoáng hiện ra sau một thời gian dài của nước mắt, bà nói,
chỗ để gỗ trống rỗng thì căn nhà này đầy sự hiện diện của thầy, và con tim sẽ đầy tràn bình an. Thầy ơi, con không còn sợ ngày mai nữa, và xin thầy đừng sợ là chúng con sẽ quên thầy.
Họ đi vào nhà bếp và thị kiến chấm dứt.
Chương 131. Tình yêu là giới luật và là bí quyết của vinh quang.
Giê-xu có Manaen hậu vệ ra khỏi căn nhà của bà quá, trong khi nói:
Bình an cho bà và các người của bà. Sau ngày Sa-bát, chúng ta sẽ trở lại. Chào bé Giuse, ngày mai con sẽ nghỉ và chơi đùa. Sau đó con sẽ còn phải giúp thầy nữa. Ồ, tại sao con khóc?
Con sợ thầy không trở lại nữa.
Thầy luôn luôn nói sự thật. Nhưng con buồn vì thầy đi à?
Đứa trẻ xác nhận bằng cái gật đầu. Giê-xu vuốt ve nó và nói:
Một ngày qua đi rất mau. Ngày mai con ở lại với mẹ con và các em con. Còn thầy, thầy ở lại với các tông đồ của thầy, và thầy nói với họ. Những ngày này thầy đã nói với con, để dạy con làm việc. Bây giờ, thầy đi tìm họ, để dạy họ giảng đạo và trở nên tốt. Con không thể giải khuây với thầy được, vì chỉ có mình con là con nít, ở giữa bao nhiêu người lớn.
Ôi, con không cần giải khuây, bởi vì con ở với thầy.
Thầy hiểu. Bà ơi, con bà cũng làm như nhiều người khác, và đó là những người tốt nhất. Nó không muốn rời thầy. Bà có tín nhiệm thầy để cho phép nó ở với thầy cho tới ngày mốt không?
Ôi, lạy Chúa, nhưng con sẽ cho thầy tất cả. Với thầy, chúng sẽ an toàn như ở trên trời. Thằng bé này, nó là đứa ở với ba nó nhiều nhất. Nó đã chịu đựng quá nhiều. Nó đã ở đó vào lúc... Thầy thấy không? Nó hoàn toàn khóc lóc, héo hon. Đừng khóc con ơi. Hãy hỏi Chúa xem, điều mẹ nói có đúng không? Thưa thầy, con... Để yên ủi nó, con luôn luôn nói với nó là nó không mất ba nó. Ông chỉ tạm thời đi xa chúng ta.
Đó là sự thật đó bé Giuse ạ. Đúng hệt như mẹ con nói với con.
Nhưng từ đây, cho tới lúc con chết, con không tìm thấy ông ấy. Con còn bé. Nếu con sống đến già, như ông Isaac, con phải chờ lâu chừng nào?
Thằng bé tội nghiệp. nhưng thời giờ qua đi mau lắm.
Lạy Chúa, không, mới có 3 tuần lễ, con không có 3 con, mà con cảm thấy nó rất lâu, quá lâu. Con không thể quên ông đi được.
Và nó khóc không ra tiếng, nhưng đau đớn sâu xa.
Thầy thấy không, nó cứ vậy thôi, nhất là khi không có gì làm cho nó lưu ý. Ngày Sa-bát là một khổ hình, con sợ nó sẽ chết.
Không, thầy có một đứa trẻ khác, không cha, không mẹ. Trước nó gầy ốm và buồn yêu, bây giờ ở bên cạnh một người đàn bà đại độ ở Bethsaida, và với sự xác tín rằng nó không bị ngăn cách với cha mẹ nó, nó đã tươi nở về thân xác và tâm hồn. Còn bà rồi cũng vậy, nhờ vào những lời thầy sẽ nói với nó, và vì thời gian là một thầy thuốc đại tài. Vả nữa, khi nó thấy bà bình an về vấn đề bánh ăn hàng ngày, nó sẽ an tâm. Kìa, mặt trời đang lặn và thầy phải đi. Này Giuse, hãy chào mẹ con, các em con và bà con, rồi chạy theo thầy.
Và Giê-xu ra đi.
Bây giờ thầy sắp nói sao với các môn đồ?
Nói rằng thầy có một môn đệ cũ và một môn đệ mới.
Họ đi băng qua Corazon, nơi có một đám đông ồn ào. Có một người càn Giê-xu lại.
Thầy đi à? Thầy không ở lại cho ngày Sa-bát sao?
Không, thầy đi Capernaum.
Suốt tuần không nói lời nào, chúng con không đáng nghe lời thầy sao?
Trong suốt 6 ngày, thầy đã chẳng nói với quý vị những lời tốt nhất sao?
Hồi nào? Và cho ai?
Cho tất cả, từ xưởng mộc. Trong bấy nhiêu ngày, thầy giảng là phải yêu tha nhân và giúp đỡ họ bằng mọi cách, đặc biệt là với những kẻ yếu đuối, như những bà quá và các trẻ mồ côi. Chào quý vị của thành Corazon. Trong ngày Sa-bát, hãy chiêm niệm bài học mà thầy đã cho quý vị.
Và Giê-xu lên đường, để lại các dân thị thành chưng hửng. Đứa trẻ chạy để rượt theo Giê-xu, làm khơi lại sự tò mò của họ. Họ lại càn Giê-xu lại và nói:
Thầy mang thằng bé của bà quá. Tại sao vậy?
Để dạy nó rằng Thiên Chúa là cha, và nơi Thiên Chúa, nó sẽ tìm lại được người cha đã chết của nó, và cũng để cho có một người biết tin ở đây, thay vì Isaac.
Ở với các môn đệ của thầy có 3 người Corazon.
Ở với các người của thầy, chứ không phải ở đây. Đứa này sẽ ở đây. Xin chào.
Và người cầm tay đứa trẻ, dắt nó ở giữa người và Manaen, người đi lẹ qua miền quê về phía Capernaum. Trong khi vẫn nói chuyện với Manaen, họ về tới Capernaum. Khi các tông đồ đã ở đó, họ ngồi trên sân thượng dưới bóng giàn cây, chung quanh mắt theo. Họ kể cho bạn họ những việc họ đã làm. Ông chưa hết đau, họ quay lại khi nghe tiếng bước chân tăng đan ở cầu thang. Họ thấy đầu tóc hoa vàng của Giê-xu nhô lên từ từ khỏi bức tường của sân thượng. Họ chạy lại với người. Người mỉm cười, nhưng họ sửng sốt khi thấy theo sau người là một đứa trẻ tội nghiệp. Manaen cũng đi lên, lộng lẫy trong y phục vải gai trắng, làm nổi bật vẻ đẹp của chiếc dây lưng quý của ông. Áo khoác của ông bằng vải nhuộm màu đỏ lửng, bóng sáng như lụa, hơi khoác vào vai, phất phơ sau lưng. Cái mũ vải quý được giữ bởi một chiếc triều thiên bằng vàng mỏng. Một thanh vàng có chạm trổ băng ngang qua vầng trán rộng của ông, làm ông có vẻ như một ông vua Ai Cập. Sự hiện diện của ông làm nín bặt những chuỗi câu hỏi, nhưng các con mắt vẫn còn bộc lộ rõ ràng. Sau các câu chào qua lại, bây giờ các tông đồ ngồi lại gần Giê-xu. Họ chỉ vào đứa trẻ và hỏi người:
Còn nó?
Cuộc chinh phục vừa qua của thầy đó, một du xe nhỏ, thờ mộc, giống như du xe lớn, đã giúp thầy như người cha. Như vậy nó rất thân thiết đối với thầy, cũng như thầy rất thân thiết đối với nó. Có phải không bé con? Lại đây, để thầy cho con biết các bạn của thầy, mà con đã nghe tới rất nhiều. Ông này là Simon Ferro, người tốt nhất đối với các trẻ em. Và ông này là Gioan, một đứa trẻ lớn, sẽ nói với con về Thiên Chúa, cả trong khi chơi. Và ông kia khác là Jacobe, anh của Gioan, đoan trang như một ông trưởng nam. Ông kia là Andre, em của Simon Ferro. Con sẽ thấy dễ chịu ngay với ông, vì ông êm đềm như một con chiên. Rồi, đó là Simon Zelot, kẻ yêu biết bao những đứa trẻ không có cha. Và thầy tin là ông sẽ chạy vòng quanh trái đất để tìm chúng nếu ông không ở với thầy. Và kia là Judah Simon, và với ông là Philip, người Bethsaida, và Nathanael. Con coi, họ nhìn con quá trời. Họ cũng có con cái, và họ yêu các trẻ em. Và hai ông này là hai anh của thầy, Jacobe và Judah. Họ yêu tất cả những gì thầy yêu, và như vậy, họ yêu con. Bây giờ chúng ta đi tìm Matthew. Ông đau chân, nhưng ông không giận ghét các trẻ em, mà khi chơi một cách dại dột, đã ném một hòn đá nhọn vào ông. Phải không Matthew?
Ồ, thưa thầy, không. Đây là con trai của bà quá.
Đúng, nó rất dũng cảm, nhưng nó vẫn rất buồn.
Ồ, cậu bé tội nghiệp. Ông sẽ gọi Jacob lại và nó sẽ chơi với con.
Matthew nói, khi lôi đứa trẻ lại gần ông và vuốt ve nó. Giê-xu kết thúc việc giới thiệu bằng Tô-ma. Ông là con người thực tiễn, hoàn tất bằng cách cho đứa trẻ chùm nho mà ông hái ở giàn cây.
Bây giờ các con là bạn.
Giê-xu kết luận và lại ngồi xuống trong khi đứa trẻ ăn nho và trả lời cho Matthew. Khi ông giữ nó ở bên cạnh ông:
Thầy đã ở đâu trong cả tuần lễ vậy?
Ở Corozen đó, Simon Ferro.
Điều đó con biết, nhưng thầy làm gì ở đó? Thầy tới nhà Isaac à?
Isaac, người lớn tuổi đã chết.
Vậy sao?
Ồ, Matthew không nói điều đó với con à?
Không, anh ta chỉ nói rằng thầy đi Corozen từ ngày hôm sau, sau khi chúng con khởi hành.
Matthew dũng cảm hơn con, anh ta biết nín lặng. Còn thì con không biết hãm phanh sự tò mò của con.
Không phải của con, của hết mọi người.
Vậy thì thầy đi Corozen để rao giảng đức bác ái bằng hành động.
Bác ái bằng hành động? Thầy muốn nói gì?
Nhiều người hỏi.
Ở Corozen có một bà quá với 5 đứa con và một bà mẹ già bệnh. Chồng bà chết thình lình ở gần xưởng làm, để lại sau ông sự khốn khó và những công việc dở dang. Corozen không biết tìm lấy một chút thương xót đối với gia đình khổ sở này. Thầy đến để hoàn tất các công việc và...
Có một sự ồn ào. Kẻ thì hỏi, kẻ thì phản đối, người thì la rầy Matthew là đã đề vậy. Kẻ thì thán phục, người thì chỉ trích. Nhưng số người chỉ trích và phản đối là số đông. Giê-xu đề cho cơn giông hạ xuống cũng như nó đã nổi lên, và người nói để trả lời cho tất cả.
Và ngày mốt thầy sẽ trở lại đó, và thầy sẽ làm như vậy cho tới khi thầy xong việc. Thầy hy vọng rằng ít nhất là có các con hiểu. Corazin là một cái hạt cứng mà lại không có cái mầm. Ít nhất là các con hãy là các hạt có mầm ở bên trong. Con bé con, hãy đưa cho thầy cái hạt mà Simon đã cho con, và cả con nữa hãy nghe thầy. Các con thấy cái hạt này không? Thầy lấy nó bởi vì ở đây thầy không có cái hạt nào khác trong tầm tay. Nhưng để hiểu dụ ngôn, hãy nghĩ tới các hạt thông, hay cái gáo dừa, hay những hạt cứng nhất, ví dụ như hạt ô liu. Đó là những cái túi khép kín, không có đường nứt, rất cứng như gỗ đặc. Nó giống như chiếc hộp kỳ diệu mà chỉ sự hung bạo có thể mở nó ra. Nhưng nếu người ta chôn nó xuống đất, dù là chỉ đặt nó xuống đất rồi ai đi qua đạp lên, nhấn nó xuống, chỉ cần đủ để nó lún vào trong đất, cái gì sẽ xảy ra? Cái hột cứng sẽ mở ra, xuất hiện những cái rễ và những cái lá. Làm sao tự nó có thể làm được chuyện đó? Chúng ta thì chúng ta phải đập mạnh bằng cái búa mới thành công. Cái hạt, trái lại, một mình nó tự mở ra. Vậy là cái hạt giống này kỳ diệu sao? Không, ở bên trong nó có một chất thịt. Ôi, một chất mềm. Hãy so sánh nó với cái vỏ cứng. Nhưng nó nuôi một vật còn nhỏ bé hơn, đó là cái mầm. Và chính cái mầm này trở thành cái đòn bẩy. Nó làm áp lực, mở ra và cho một cây với rễ và lá. Hãy thử để các hạt vào trong đất rồi chờ. Các con sẽ thấy là một số hạt mọc ra cây, một số khác thì không. Hãy moi các hạt không mọc lên, dùng cái búa đập nó ra mà coi. Các con sẽ thấy đó là các hạt rỗng. Vậy không phải ẩm độ của đất và sức nóng làm cho cái vỏ nở cứng ra, nhưng là cái thịt. Đúng hơn là linh hồn của cái thịt, tức là cái mầm. Khi nó trương lên, nó làm nhiệm vụ như cái đòn bẩy để mở ra. Đó là dụ ngôn, nhưng hãy áp dụng nó vào chúng ta. Có phải thầy đã làm điều không nên làm không? Vậy chúng ta còn quá ít hiểu để không hiểu rằng giả hình là một tội và lời nói chỉ là gió nếu hành động không tới để cho nó sức mạnh. Phải chăng thầy đã không luôn luôn nói với các con hãy yêu nhau, tình yêu là giới luật và là bí quyết của vinh quang, mà thầy, người giảng bảo, thầy lại có thể thiếu bác ái sao? Thầy cho các con cái gương mẫu của một ông thầy dối trá sao? Không, không bao giờ. Ôi các bạn ơi, có thể chúng ta là một cái hạt cứng. Cái hạt cứng này đóng kín ở bên trong nó một chất thịt, linh hồn. Trong linh hồn này có một cái mầm mà thầy đã đặt vào đó. Nó được làm bằng rất nhiều yếu tố, nhưng cái căn bản là đức bác ái. Chính nó làm công việc của cây đòn bẩy để mở cái vỏ cứng ra và giải phóng cho linh hồn khỏi sự câu thúc của vật chất bằng cách kết hợp nó với Thiên Chúa là chính đức ái. Người ta không phải chỉ làm việc bác ái bằng lời nói và tiền bạc, người ta còn làm việc bác ái chỉ bằng bác ái. Mong rằng điều đó không có vẻ là một trò chơi chữ đối với các con. Thầy, thầy không có tiền và các lời nói không đủ cho trường hợp này. Ở đây có 7 người đang ở bờ hố sâu đói khát và lo âu. Sự thất vọng giơ các móng vuốt đen của nó ra để bắt lấy họ và nhận chìm họ. Thế giới xa lìa, khắc nghiệt và ích kỷ trước sự khốn nạn này. Thế giới làm như không hiểu lời của ông thầy, nên ông thầy phải giảng tin mừng bằng phương tiện việc làm. Thầy có khả năng và có tự do để làm, và thầy có bổn phận yêu thay cho mọi người. Những đứa trẻ này mà thế giới để cho chúng không tình yêu. Đó chính là cái thầy làm. Các con còn có thể chỉ trích thầy không? Hay là thầy, trước sự hiện diện của một môn đệ đã không bực tức khi đem thân vào giữa đám mạt cưa và dâm bào để không bỏ rơi ông thầy? Và thầy chắc rằng ông sẽ quyến luyến với thầy khi thấy thầy cúi xuống trên cây gỗ hơn là thấy thầy ngồi trên ngai. Và trước sự hiện diện của đứa trẻ đã biết thầy là ai, mặc dầu sự dốt nát của nó, mặc dầu những bất hạnh đè lên nó và sự vô tri tuyệt đối của nó đã nhận ra Đức Messiah như người là trong thực sự. Hay là chính thầy lại phải chỉ trích các con? Các con không nói nữa à? Đừng chỉ có buồn khi thầy cao giọng để dựng thẳng lên những tư tưởng sai lầm. Thầy làm vậy chính vì tình yêu. Hãy đặt trong các con cái mầm có sức thánh hóa và mở cái hạt ra, nếu không các con sẽ mãi mãi là những kẻ vô ích. Điều thầy đã làm, các con cũng phải sẵn sàng để làm. Vì tình yêu tha nhân và để dẫn dắt các linh hồn về cho Thiên Chúa, các con không được coi việc gì là quá nặng nhọc. Công việc dù là việc gì không bao giờ hạ thấp chúng ta, nhưng điều hạ thấp chúng ta là những hành động đê tiện, dối trá, những cáo gian, những cay nghiệt, những bất công, sự trục lợi, sự vu khống, sự dâm đãng. Chính những điều đó làm ô nhục con người. Nhưng người ta đã làm mà không hề xấu hổ, kể cả những kẻ tự xưng là hoàn thiện. Và chắc chắn họ bêu xấu khi thấy thầy làm việc với cái cưa cái búa. Ôi, ôi, cái búa đáng khinh, nhưng nếu nó được dùng để đóng cái đinh vào trong gỗ để chế tạo những vật có thể cho những trẻ mồ côi này có của ăn, thì nó sẽ trở nên cao quý chừng nào. Cái búa không cao quý gì, nhưng nếu nó ở trong tay thầy, và với một kết cục thánh, nó sẽ không còn cái vẻ bề ngoài này nữa, và nó sẽ được ước ao chiếm hữu chừng nào bởi những kẻ bây giờ la lối, cho là một sỉ nhục vì nó. Ôi, con người, tạo vật đáng lẽ phải là ánh sáng và sự thật, người tối tăm và dối trá chừng nào. Nhưng các con, ít nhất là các con, phải hiểu điều tốt là gì, bác ái là gì, vâng lời là gì. Thật vậy, thầy bảo các con rằng, một số rất đông là các Pha-ri-sêu và họ không vắng mặt trong số những kẻ vây quanh thầy.
Không, thưa thầy, thầy đừng nói vậy. Chúng con, bởi vì chúng con yêu thầy, nên chúng con không muốn nói một số điều.
Bởi vì các con chưa hiểu gì cả, thầy đã nói với các con về đức tin và đức cậy, và thầy cho rằng không cần lời lẽ mới nào nữa để nói với các con về đức ái. Bởi vì thầy đã xông tỏa nó ra, tới nỗi các con phải bảo hòa nó rồi. Nhưng thầy thấy là các con chỉ biết có cái tên của nó, mà không biết về đặc tính và các hình thức của nó, cũng giống như kiểu các con biết về mặt trăng thôi. Các con có nhớ không, cái bữa thầy nói với các con rằng, đức cậy giống như cái đòn ngang của cái ách êm đềm để nâng đỡ đức tin và đức ái, và nó là cái rào đài của nhân tính, là ngai của phần rỗi. Có nhớ, nhưng các con không hiểu ý nghĩa lời thầy. Tại sao các con không xin thầy giải thích? Thầy sẽ cắt nghĩa cho các con, đó là một cái ách, vì nó buộc con người hạ thấp cái kiêu căng ngu xuẩn của nó xuống dưới sức nặng của các chân lý đời đời, và đó là cái rào đài của sự kiêu căng này. Con người hy vọng nơi Thiên Chúa là Chúa nó cần phải hạ thấp cái kiêu căng muốn tự xưng mình là Thiên Chúa, để tự biết mình là không, và Thiên Chúa là tất cả. Nó không thể làm được gì, trong khi Thiên Chúa toàn năng. Nó là cát bụi sẽ qua đi, trong khi Thiên Chúa vĩnh cửu. Nhưng Thiên Chúa đã nâng cát bụi lên một bậc cao, trong khi ban cho nó phần thưởng đời đời. Con người tự đóng đinh mình vào cây thập giá thánh để đến với đấng là sự sống, và nó đóng đinh mình vào thánh giá bằng ngọn lửa của đức tin và đức ái, nhưng nó được nâng lên trời bởi đức cậy ở giữa hai đức kia. Nhưng các con hãy nhớ lấy giáo huấn này, nếu không có đức ái, chiếc ngai sẽ không có ánh sáng, và cơ thể bị tháo ra khỏi thập giá ở một bên sẽ nghiêng xuống bùn, vì nó không còn nhìn thấy trời. Như vậy, nó hủy bỏ hiệu quả cứu rỗi của đức cậy, và kết cục làm cho đức tin thành trơ trơ. Bị tháo mất hai trong ba nhân đức đối thần, người ta sẽ rơi vào uể oải và sự lạnh lùng chí tử. Đừng xua đuổi Thiên Chúa, dù là trong những điều nhỏ nhặt nhất. Xua đuổi Thiên Chúa tức là từ chối một sự giúp đỡ đối với tha nhân vì một sự kiêu hãnh kiểu dân ngoại. Giáo lý của thầy là một cái ách, làm cho nhân tính có tội phải gấp lại, là cái chày để đập bể cái vỏ cứng mà giải phóng cho tâm hồn. Đúng, đó là cái ách và cái chày, nhưng ai tiếp nhận nó thì không cảm thấy sự mệt mỏi chán ngán như các giáo thuyết khác của loài người, hay tất cả những gì khác thuộc về loài người làm cho họ. Những kẻ để cho mình bị đập bể không cảm thấy cái đau, vì bị bể trong cái tôi nhân loại của nó, nhưng nó có cảm giác được giải phóng. Tại sao các con tìm cách giải phóng, để rồi lại thay thế nó bằng tất cả những gì là nặng nề và đau đớn? Tất cả các con đều có cái đau đớn và mệt mỏi của mình. Toàn thể nhân loại đều có những đau thương và mệt mỏi, nhiều khi vượt sức con người. Từ tấm bé, giống như đứa bé này đây, nó đã mang trên đôi vai nhỏ của nó một gánh rất nặng làm nó gù xuống và làm mất nụ cười trẻ thơ trên môi nó, cũng như sự vô tư của tâm trí nó. Vẫn luôn luôn nói theo kiểu nhân loại, nó sẽ không bao giờ là trẻ thơ nữa, cho tới ông già nghiêng mình về nấm mồ với tất cả sự thất vọng, mệt mỏi và gánh nặng của các vết thương vì một đời dài của ông. Nhưng trong giáo lý của thầy và trong lòng tin vào thầy có sự nâng đỡ để mang cái sức nặng đè bẹp này. Chính vì thế mà người ta gọi nó là tin mừng. Ai tiếp nhận nó và vâng lời nó thì sẽ sung sướng ngay từ trần gian này, vì họ có Thiên Chúa nâng đỡ họ, và các nhân đức làm cho đường đi của họ thành sáng sủa và dễ dàng, tựa như họ có những người chị đầy tình nghĩa cầm tay họ dắt đi, với những ngọn đèn thắp sáng để soi sáng con đường của họ và đời sống của họ, và hát cho họ nghe những lời hứa vĩnh cửu của Thiên Chúa, cho tới lúc để lại cơ thể mệt mỏi của họ trên trái đất, họ trỗi dậy để về thiên đàng. Hỡi loài người, tại sao các con chịu mệt mỏi, tiêu điều, nản lòng, chán ngán, thất vọng, trong khi các con có thể được nâng đỡ và củng cố? Tại sao các con cũng vậy, các tông đồ của Thầy? Tại sao các con lại muốn cảm thấy sự chán nản của sứ mạng, những khó khăn của nó, những khó khăn khắc nghiệt của nó, trong khi với một niềm phó thác như trẻ thơ, các con chỉ có thể có nỗi vui rồn rập với sự dễ dàng trong ánh sáng để hoàn thành nó, và hiểu cũng như cảm thấy rằng nó chỉ khắt khe với những ai không sám hối, không biết Thiên Chúa. Còn với những ai trung thành với nó, thì nó giống như một bà mẹ nâng đỡ con nhỏ của bà trên đường đi, chỉ cho đôi chân chập chững của nó tránh những cục đá, những bụi gai, những ổ rắn, những hố rãnh, để nó biết những chỗ đó mà không bị thiệt mạng. Lúc này các con buồn, nỗi buồn của các con có một khởi đầu bi đát. Các con buồn trước hết vì sự khiêm hạ của Thầy, giống như một tội chống lại chính Thầy. Rồi các con buồn vì các con hiểu ra rằng các con đã làm Thầy buồn, và như vậy các con còn xa sự hoàn thiện. Nhưng với số ít trong các con, nỗi buồn này sinh ra bởi kiêu ngạo. Cái kiêu ngạo bị tổn thương vì nhận thấy mình còn là số không, trong khi bởi kiêu căng, các con muốn mình là toàn vẹn. Các con hãy chỉ có một sự khiêm nhường bằng lòng nhận sự sửa sai và nhìn nhận là mình lầm. Và hãy hứa trong quả tim các con là các con muốn sự toàn thiện chỉ vì một mục đích vượt trên loài người. Rồi các con hãy đến với Thầy, Thầy sẽ sửa chữa cho các con, nhưng Thầy sẽ hiểu và thương các con. Hãy đến với Thầy, các con tông đồ của Thầy. Hãy đến với Thầy, tất cả các con, những người đau khổ vì những đau thương vật chất, đau thương tinh thần, đau thương siêu nhiên. Cái đau thương sau cùng nó gây ra cho các con bởi cái khổ không biết sự thánh hóa như các con muốn vì tình yêu Thiên Chúa và sự ân cần sốt sắng không trở lại với điều xấu. Con đường thánh hóa thì dài và nhiệm màu, đôi khi nó hoàn thành mà người du hành không hay biết gì. Họ tiến bước trong tối tăm, với mùi vị chất độc ở trong miệng. Họ ngỡ mình không tiến được bước nào và không được uống thức uống của trời. Họ không biết rằng sự mù tối thiêng liêng này cũng là một yếu tố của sự hoàn thiện. Hạnh phúc, ba lần hạnh phúc cho những kẻ tiếp tục tiến bước dù không cảm thấy ánh sáng và những êm dịu, không nhượng bộ vì lẽ không thấy gì và không cảm thấy gì. Họ không dừng lại để nói, tôi không tiến bước nữa, bao lâu Thiên Chúa không cho tôi sự thích thú. Thầy bảo các con đường tối tăm nhất sẽ trở nên rực sáng cách thình lình, khi nó dẫn ngay vào khung cảnh thiên đình. Cái chất độc sau khi đã làm biến đi hết những mùi vị của những thứ thuộc về loài người, sẽ biến thành sự êm đềm của thiên đàng cho những người can đảm này. Họ sẽ ngạc nhiên nói, thế này là thế nào? Tại sao lại có cho tôi một sự êm ái giường này và một niềm vui như vậy? Bởi vì họ đã kiên trì, nên ngay từ dưới đất này, Thiên Chúa đã làm cho họ được tận hưởng niềm vui trên trời. Nhưng trong khi chờ đợi, để có thể cầm cự, hãy đến cùng Thầy, các con những kẻ mỏi mệt, chán nản. Các con tông đồ của Thầy và cùng với các con, tất cả những ai tìm Thiên Chúa, những ai khóc vì những đau thương họ gặp trên trái đất, những ai mòn mỏi trong cô đơn, Thầy sẽ bổ dưỡng cho các con. Hãy mang lấy ách của Thầy, đây không phải là một gánh nặng, nhưng là sự nâng đỡ. Hãy ôm lấy giáo lý của Thầy như một người tình yêu quý. Hãy bắt chước Thầy các con, người không giới hạn ở sự chúc phúc mà thôi, nhưng người làm điều người dạy. Hãy học nơi Thầy là người êm đềm và khiêm nhường trong lòng. Các con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho tâm hồn các con, bởi vì sự êm đềm và khiêm nhường chiếm được nước Thiên Chúa ở dưới đất và ở trên trời. Thầy đã nói với các con rằng, những kẻ chiến thắng giữa loài người là những kẻ chinh phục bằng tình yêu, mà tình yêu thì luôn luôn êm đềm và khiêm tốn. Thầy không bao giờ bảo các con làm điều gì vượt quá sức các con, bởi vì thầy yêu các con, và thầy muốn các con ở với thầy, trong vương quốc của thầy. Vậy hãy cầm lấy huy hiệu và bộ đồng phục của thầy, và hãy cố gắng nên giống như thầy, và như giáo lý của thầy dạy các con. Đừng sợ, vì ách của thầy êm ái, và gánh của thầy nhẹ nhàng. Trong khi nếu các con trung thành, thì vinh quang mà các con được hưởng sẽ rất là lớn lao vô cùng và đời đời. Thầy rời các con một lúc, thầy đi ra bờ hồ với đứa trẻ, nó sẽ tìm được các bạn, rồi chúng ta sẽ cùng nhau bẻ bánh. Đi, Giuse, thầy sẽ cho con làm quen với những đứa trẻ yêu thầy.
Lạy Chúa xin hãy Vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.